18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 41. Phần 41. Lúc này, tại ủy ban thôn Lê Viên, mười mấy người dân vây quanh một phụ nữ trẻ tuổi đang ồn ào bàn tán nói gì đó. Mọi người đừng ồn ào nữa, tôi đang nghĩ biện pháp, nhà tôi cũng còn có 5 vạn cân lê mà, tôi cũng chưa có vội đây, mọi người yên lặng để cho tôi suy nghĩ một chút biện pháp được không? Hôm nay trên trấn có lãnh đạo đến, tôi sẽ nhờ lãnh đạo giúp cho chúng ta một tay, nếu có thu mua, sẽ để cho mọi người bán trước, lê của tôi sẽ bán cuối cùng, được chưa? Người phụ nữ nghiêm nghị giống như là vị quan tòa, nhưng những thôn dân này mới vừa rồi cũng biết nói cho có nói mà thôi, giờ lại nghe có lãnh đạo trên trấn xuống, thì đều không muốn đi về. Bọn họ bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Lưu Hương Lê ngồi xổm chờ lãnh đạo đến. Hương Lê à, không phải chúng ta làm khó cháu, nhưng thật sự là nhà nào cũng vậy, Lê giờ không bán được thì năm nay coi như tiêu rồi, đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng bị thối rồi. Ngày hôm qua nhà bác bị hư hơn 100 cân đấy, rất là đau lòng xót dạ. Một cụ ông nói, những người khác đều phụ họa theo. Cháu biết đây không phải là đang ngồi tìm biện pháp sao? Lưu Hương Lê biết đây là tình hình thực tế, nhà cô Lê cũng bắt đầu có dấu hiệu bị hư rồi. Chú ý, lãnh đạo trên trấn đã đến. Bên ngoài cửa một tên nhóc chạy vào, hắn đã gặp qua chiếc xe kia, thôn này nằm khuất sâu trong núi, trừ bỏ lãnh đạo trên trấn lái xe tới thì không có người khác đi vào thôn Lê Viên làm gì. Nhưng từ phía đông của thôn, đứng trên núi cao có thể thấy ở dưới chân núi, trên đường quốc lộ xe chạy qua lại tấp nập chỉ là quá xa, thấy không rõ lắm. Nhìn những chiếc xe tiếp nối nhau giống như là một đám con bọ hung lẫn lộn, chủ nhiệm Hướng lại phải đến gặp ông rồi, mau vào phòng trong uống nước. Hướng Cương vừa xuống xe liền bị các thôn dân bên ngoài hoan nghênh, đương nhiên nhiệt tình nhất chính là Lưu Hương Lê. Không có việc gì gấp đâu, tôi trước giới thiệu cho chủ nhiệm một chút. Đây là đồng chí Đinh Trường Sinh được trên trấn cử xuống đây làm chủ nhiệm. Trường Sinh, vị này chính là chủ nhiệm thôn Lê Viên, đồng chí Lưu Hương Lê. Hướng Cương không nhanh không chậm giới thiệu hai người với nhau. Lưu Hương Lê vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh lập tức ngớ người ra, cô không hiểu trên trấn các lãnh đạo bị điên rồ hết rồi sao, lại phải một thằng nhóc con tới đây có thể giải quyết được chuyện gì. Mình thì đang trông mong hy vọng trên trấn có thể cho phái đến một người tài giỏi có thể làm chút chuyện thực tế tốt cho thôn mình, cô không nghĩ tới lại đưa đến một hình nhân mạ vàng. Đinh Nhĩ Cầu cũng đang quan sát người phụ nữ đang đứng trước mắt này, chắc là hàng năm làm việc tay chân khiến cho cô có dáng người săn chắc, có lồi có lõm. Đặc biệt trước ngực hai bầu vú vun cao đầy đặn, bất chợt một cơn gió từ trong núi thôi ỉ thốt mạnh qua, trên người Lưu Hương Lê đang mặc một cái áo sơ mi màu hồng. Làn gió thổi ép sát quần áo cô dính sát giạt vào làn da, mơ hồ bên trong cái áo ngực mỏng đội lên hai cái đầu núm vú đang kiêu hãnh như là dựng đứng lên, bên dưới là một cái quần màu lam trắng nhạt. Làn vải ôm sát vào nhau ở ngay khu vực trung tâm, khắc họa đến cực hạn hiện ra hoa văn cái quần lót, nơi âm hộ bí mật của cô, u phồng lên một khối, giống nhét úp vào một cái mu bàn tay vậy. Bắp đùi đầy đặn cùng lúc xuất hiện tại nơi giữa háng một hình tam giác, có một làn mờ mờ khe hở. Đinh Nhĩ Cầu có thể tưởng tượng ra nằm bên trong hình khe hở tam giác đó, đang chất đầy những sợi lông mu đen sáng rối bời, trên chân là một đôi giày vải bông. Điển hình là một phụ nữ vùng nông thôn, nhưng người phụ nữ này thoạt nhìn qua thì thấy rất thông minh, lanh lợi, hai con mắt to tròn không ngừng lóe sáng ra, phảng phất là đèn X quang đang rọi. Đôi mắt của cô lại nhìn hắn thêm một lần, hai bàn tay nắm chặt lại, cố nén bất mãn không nói lời nào. Chủ nhiệm Lưu, chào chị, sau này xin chiếu cố trợ giúp nhiều hơn, Đinh Nhĩ Cầu khách sáo nói. Không dám, không dám, cậu là lãnh đạo, kính xin cậu chiếu cố đến thôn chúng tôi thì mới đúng hơn. Lưu Hương Lê nói những lời này không có một chút nào tôn trọng lãnh đạo mới cả. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi. Hướng Cương cũng đã nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt. Lưu Hương Lê đối với Đinh Nhị Cẩu không có chút nào cảm tình. Nghi thức đưa Đinh Nhị Cẩu đến nhậm chức rất đơn giản, chỉ là thông báo sơ qua một chút, nói với Lưu Hương Lê thủ lĩnh ở đây phối hợp công tác là xong việc. Hướng Cương cũng không muốn dây dưa với trái mướp đắng Lưu Hương Lê này, vì thế buổi cơm chiêu đãi cũng không cần bày ra, trực tiếp muốn rời khỏi đây tiện đưa ra ngoài. Lưu Hương Lê liền kéo Hướng Cương sang một bên. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy, tự giác đi xa xa vào phía sau lưng hai người. Hướng chủ nhiệm, trên trấn có ý gì vậy? Chỗ này của cháu lửa cháy đến đít rồi, chú phải giải thích cho ổn thỏa về người của các chú đưa xuống. Nơi này đâu có cần con ông cháu cha xuống làm. Chú nói thật đi, hắn đây có phải là thân thích của lãnh đạo? Làm sao cháu biết? Nhìn sơ qua là biết rồi, chú xem một chút đi, với dáng vẻ của hắn, đã tốt nghiệp đại học sao, như là một học sinh trung học vậy, hắn làm sao có khả năng khơi, bảo trợ giúp thôn Lê Viên bán lê. Đến lúc đó, xảy ra chuyện thì người nào chịu trách nhiệm đây? Lưu Hương Lê, đây là cấp trên đảng ủy quyết định nhân sự, không cần cháu phải lo tới chịu trách nhiệm. Nhưng trong thôn hiện giờ còn trên 100 vạn cân lê chưa bán được thì làm sao bây giờ, ai bán cho chúng tôi? Lưu Hương Lê la lên, chuyện này chính tự trong thôn giải quyết, trên trấn cũng không có nguồn tiêu thụ nào, nhưng năm trước sửa giống, kêu gọi gieo trồng lê, chính là các lãnh đạo trên trấn khuyến khích đấy, hiện tại bán không được các người liền mặc kệ. Đây là đạo lý gì vậy, đồng chí Lưu Hương Lê? Lúc trước trên trấn khuyến khích cũng là loại cổ vũ, cũng không có nói là sẽ bao tiêu sản lượng, đồng chí phải hiểu rõ. Hướng Cương lúc này đã bực bội, việc này đều là do bí thư Điền Gia Lượng vì chạy theo thành tích nên dẫn tới chuyện thay đổi hạng mục trồng lê, đây đúng là một chuyện tốt, nhưng thay đổi cây trồng xong rồi, sản lượng trên diện rộng tăng lên, hiện tại lại không bán ra được, bây giờ biết tìm ai nói chuyện lý lẽ đây? Đinh Nhị Cẩu đứng từ xa nhìn thấy, mặc dù không có nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng thấy Hướng Cương với Lưu Hương Lê hoa tay múa chân nói chuyện đều rất kích động, phỏng chừng giữa hai người cũng không có cái gì lời hay, người phụ nữ này thật đúng là có chút hương vị khác lạ. Không e dè ai cả, nếu thay đổi một người phụ nữ nông thôn khác, ai dám cúng với lãnh đạo tranh luận, xem ra Lưu Hương Lê này cũng rất bản lĩnh. Đinh Nhị Cẩu ra đứng ở cửa xe hơi, đưa cho Đỗ Sơn Khôi một điếu thuốc, đốt lên hút một hơi nói, anh Sơn Khôi, anh sao ác tâm quá như vậy, đưa cho em đến ở tại chỗ chó ăn đá, gà ăn sỏi như thế này, ha ha, đây cũng không phải là ý của anh. Bất quá nơi này cách nơi ở của thầy anh không xa, vượt qua ngọn núi kia phía trước, đi thêm tầm 10 dặm là đến, con bà nó, vậy mà anh nói ý cũng được, không có đường đi. Phỏng chừng 3 tiếng đồng hồ cũng chưa đến được, thôi, nếu nói gì thì cũng vậy, chủ tịch xã đã đem em đặt ở nơi này, hãy làm cho thật tốt nhé, bất quá người phụ nữ kia không dễ chọc vào đâu. Em xem đi, với chủ nhiệm Hướng cũng dám cãi vã tay đôi, Đỗ Sơn Khôi chỉ vào hai người nói, cuối cùng, không biết Hướng Cương với Lưu Hương lên nói chuyện như thế nào. Chỉ thấy Hướng Cương xanh mặt tức giận lên xe không nói câu nào liền rời đi, còn sắc mặt của Lưu Hương Lê cũng không khá hơn gì, vì thế vô tình Đinh Nhị Cẩu lúng túng bị kẹp ở chính giữa. Về phía bên nào cũng hời hợt với hắn, này, này chủ nhiệm Lưu, tôi buổi tối nghỉ ngơi ở đâu đây, nơi này cách trấn Lâm Sơn phải tầm ít nhất là 7-80 dặm, dưới tình huống trước mắt. Bây giờ hắn không thể nào trở về được nữa. Á quên, Lưu Tam, lại đây, sắp xếp chỗ cho người này. Cậu họ tên là gì? Lưu Hương Lê thản nhiên đã quên tên họ, vị này mới nhậm chức chủ nhiệm. Tôi họ Đinh, là Đinh Trường Sinh, chủ nhiệm. Cô kêu tôi à? Ừ, đây là người mới tới chủ nhiệm. Đinh thu xếp an bài một căn phòng trong dãy nhà tập thể. Chủ nhiệm Đinh ở lại nhé, tôi còn có chút việc đi trước. Lưu Hương Lê nói xong cũng sẽ không màng Đinh Nhị Cẩu trả lời, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Cô rời khỏi ngay khu vực này. Một thanh niên độ tuổi cũng không chênh lệch lắm so với Đinh Nhị Cẩu bước tới nói, chủ nhiệm Đinh, anh chớ để ý, cô ấy là như vậy. Lâu nay cô ấy chưa có tìm được phương pháp bán lê ra ngoài giúp dân trong thôn, sốt ruột nên bốc lửa nóng. Tôi đưa anh tới phòng của anh, không có việc gì. Lưu Tam, thôn mình năm nay tổng cộng thu bao nhiêu lê, cụ thể cũng không có chính xác số lượng, có chừng hơn 100 vạn cân, rất nhiều lê đã bắt đầu bị hư thối. Cho nên chủ nhiệm Lưu vội vã tìm cách giải quyết, nhưng dường như cũng chưa có biện pháp. Ai biết năm nay thay đổi trồng lê, lập tức thu hoạch được nhiều như vậy chứ. Nhà anh có bao nhiêu cân? Nhà tôi không có nhiều, đại khái là chừng 1 vạn cân, cũng không hoàn toàn là lê, bởi vì còn có trồng táo, nhưng cũng không bán được, không có cách nào khác. Vì nơi này giao thông không có tiện lợi, vận chuyển không được xa. Ừ, tôi đã hiểu, anh mang tôi đi đến văn phòng đi, tôi muốn gọi điện thoại, nơi làm việc của chủ nhiệm khu vực cùng một chỗ với ủy ban thôn, đó là một tòa nhà được xây dựng bằng đá, trước giải phóng là nhà của một địa chủ, đến bây giờ cũng có chút hơi hoang phế di thời gian trải qua khá lâu lắm rồi. Nhưng phòng ốc thì mùa đông ấm, hạ mát vào phòng cũng cảm giác ấm áp. Trải qua cải tạo sửa chữa, gia tăng cửa sổ, tăng cường lấy thêm ánh sáng, cái bàn cũng còn 8 phần mới. Quay quanh một vòng tròn ghế dựa, mặt trên phủ lấy một cái đệm ngồi, nhìn qua cũng khá tinh xảo, có thể là do chủ nhiệm đời trước lưu lại. Trên mặt bàn làm việc làm có cái điện thoại, đây là công cụ liên lạc với bên ngoài, mặc dù có mạng di động nhưng tín hiệu chập chờn không ổn định. Chủ nhiệm Đinh, anh ngồi xuống trước nghỉ một lát, tôi đi sắp xếp phòng ở cho anh. Lưu Tâm mặc dù cũng nhỏ tuổi nhưng ở trong thôn lo liệu mọi việc cho chủ nhiệm, đồng thời phụ trách chị An trong thôn. Tiễn Lưu Tâm đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu bấm số điện thoại của Dương Phụng Tê. Alo, xin lỗi, là ai vậy? Đinh Nhị Cẩu nghe được tiếng của Dương Phụng Tê, cả người hắn cũng thay đổi, dù cách xa vạn dặm cũng có thể cảm nhận được như ánh mặt trời ấm áp. Em là Đinh Nhị Cẩu đây. Là em, đang ở nơi nào vậy? Chị nhớ số điện thoại ở đơn vị em không phải là số này mà. Dương Phụng Tê rất vui mừng, từ sau cái ngày Đinh Nhị Cẩu gọi cuộc điện thoại kia báo tin tốt về sau, cô đã không có tin tức gì về Đinh Nhị Cẩu. Dương Phụng Tê không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, cho nên phòng ngừa chuyện không hay cho hắn, cô đã không dám gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Đây là điện thoại phòng làm việc của em không còn làm cảnh sát nữa, bây giờ đang lọt thỏm ở trong một cái khe núi làm chủ nhiệm một khu vực, có phải bị như vậy là vì chuyện của chị? Dương Phụng Tê hơi thở có chút dồn dập, Đinh Nhị Cẩu cũng cảm nhận nghe được, bên trong ý tứ là bao hàm biết bao lo lắng, chính điều này khiến trong lòng hắn hơi chút dễ chịu. Cũng không phải hoàn toàn là như thế, em chỉ muốn thay đổi một chút hoàn cảnh, hy vọng tương lai sau này sẽ tốt hơn mà thôi. Bây giờ em có việc muốn nhờ chị hỗ trợ dùm. Chuyện gì, em cứ nói. Có phải cần tiền, bao nhiêu chị sẽ đưa, không phải là chuyện tiền. Hôm nay em vừa tới nhậm chức thì đã gặp một vấn đề khó khăn không nhỏ, chị có mạng lưới người thân cận bên ngoài nhiều, quan hệ rộng rãi, có kiến thức hiểu biết, nếu không thì tư vấn cho em cũng được. Cái thôn ở trong núi này có hơn 100 vạn cân lê, đến bây giờ cũng bán chưa được. Mà nhiệm vụ của em thì cần phải hỗ trợ người dân tìm cách giải quyết bán ra. À, thì ra là việc này. Chuyện buôn bán hoa quả chị thật sự không biết, nhưng em yên tâm, chị lập tức đi hỏi thăm dùm, xem có phương pháp nào có thể bán được. Vâng, cảm ơn chị. Em biết chuyện này gây khó khăn cho chị, coi như giúp em nhé. Nếu bán không được số lê này, dân chúng trong thôn coi như là năm nay làm không công bị đói chết mất. Chị sẽ tìm cách giải quyết cho em chuyện này. Mà em không có sao chứ? Không có việc gì, em rất khỏe. Cảm ơn chị. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Những lời này đúng ra là chị phải nói với em. Chị hiện tại mỗi buổi tối đều có thể ngủ được rồi. Cảm ơn em, không cần nói nhiều, chỉ cần chị vui vẻ là tốt rồi. Cảm ơn. Chị đang rất vui vẻ. À mà này, chất lượng của lê ở đó như thế nào vậy? Rất tốt, giống trồng từ Viện Phát triển Nông nghiệp Bắc Kinh hợp tác thay đổi, vỏ mỏng, dày cơm, ăn rất ngon miệng. Nếu vậy chị sẽ sắp xếp người đi dò la tìm mối mua lê ngay. Điện thoại của em hiện tại không dám dùng. Nếu như có chuyện gì, chị cứ gọi số điện thoại này nha. Nếu nghiêm trọng như vậy, có biện pháp nào lên mạng được không? Nơi này có đường dây điện thoại, chắc là có thể được. Chị sẽ mau chóng gửi qua cho em mấy tấm thẻ điện thoại. Với lại ngoài chuyện chị cho người đi tìm cách bán lê cho em, chính em cũng cần thông qua mạng lưới Internet, Google, Blogger đều phải tận dụng tất cả. Như vậy, cơ hội thành công lớn hơn một chút. Vâng, chủ ý này không tệ, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Đêm nay em sẽ đi tìm hiểu một chút tổng cộng có bao nhiêu vạn cân lê tồn đọng đã. Xem ra em rất nhiệt tình với chuyện này. Nếu mai sau thật sự không muốn làm nữa, cứ đến nơi này của chị mà làm nhé. Chỗ của chị luôn luôn hoan nghênh em. Hì, quên đi chị ạ, nơi đó tính chuyên nghiệp quá mạnh mẽ, em không làm được đâu. Đâu phải chuyện gì sinh ra cũng biết, chị có thể bồi dưỡng, huấn luyện em mà. Thế nào, suy tính kỹ lại một chút đi nhé. Sau khi Lưu Tam sắp xếp xong phòng ở, trời đã tối rồi. Đinh Nhị Cẩu định cùng đi Lưu Tam vào trong thôn xem xét tình hình một chút. Nhưng người nhà Lưu Tam tới nói đứa nhỏ con của anh trai Lưu Tam phát sốt, phải nhanh mang đi lên trạm xá đoán bệnh. Anh Lưu Tam thì không ở nhà, nên Lưu Tam phải trở về đưa đứa nhỏ đi xem bệnh. Vì thế dự định Đinh Nhị Cẩu không đi được. Toàn bộ tòa nhà hiện giờ trống rỗng, ngoại trừ Đinh Nhị Cẩu, không có một người, vắng ngắt, cũng không có ai nói cho hắn biết làm như thế nào ăn cơm. Cáo này xong, đời hắn rồi, chẳng lẽ suốt đêm nay nhịn đói. Đinh Nhị Cẩu thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Lúc này mới nhớ tới từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ còn chưa có ăn uống gì, bụng đói đã bắt đầu kêu gào ọt ọt. Không được, nếu đã đi tới thôn Lê Viên, Lưu Hương Lê phải phụ trách việc ăn uống của mình chứ. Đinh Nhị Cẩu một chút cũng thật không ngờ Lưu Hương Lê là cỡ nào chán ghét hắn. Trong suy nghĩ của cô, hắn chỉ là một tên nhóc được mạ vàng dựa vào mối quan hệ với lãnh đạo mà thôi. Thôn Lê Viên, các ngôi nhà lưa thưa nằm cách khoảng xa xa với nhau. Trên đường, Đinh Nhị Cẩu vừa đi vừa hỏi thăm nhà chủ nhiệm Lưu Hương Lê. Khi kiếm đến được tới nhà cô thì trời đã tối đen rồi. Đinh Nhị Cẩu đứng ở ngoài cửa ra vào nhìn xung quanh. Bên trong trong nhà, một gian phòng có ngọn đèn, nhưng nhìn không có gặp người. Lúc đang muốn kêu cửa, phía sau lưng có giọng nói lanh lảnh làm hắn sợ tới mức chết khiếp. Ông là ai? Hơn nửa đêm ở trong đây làm gì? Đinh Nhị Cẩu vừa nghe là cái giọng của một thiếu nữ, mới đâu còn tưởng là Lưu Hương Lê, nhưng khi xoay mặt lại thì thấy cách vài bước chân, một cô gái tuổi còn trẻ đang đứng ở nơi đó. Tuy rằng trời đã tối rồi, nhìn không rõ cô gái như thế nào, nhưng dáng người thực thanh tú, mái tóc thắt hai bím, trong giọng nói rất là khó chịu. Xin chào, tôi tìm chủ nhiệm Lưu Hương Lê, xin hỏi cô là? Ông không cần phải hỏi tôi là ai, tôi hỏi ông là ai, vì sao đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ ông không biết cánh cửa này ông không thể bước vào sao? Vì sao? Bởi vì căn nhà này không có đàn ông, cho nên bất kỳ người đàn ông khác nào đều không thể đi vào nhà, nếu đi vào cũng sẽ bị đánh gãy chân. Cô gái giọng điệu lạnh băng xương, này, tôi không biết có chấm QUI định này, tôi là, được rồi, ông là ai, tôi cũng không quan tâm, rời khỏi đây nhanh lên. Nếu không tôi gọi Lưu Tâm đến đánh gãy chân của ông, bây giờ, trước đó hơn tiếng đồng hồ, Lưu Hương Lê đắm chìm trong sự bực bội cáu gắt, đợi cho tâm trí bình tĩnh lại, sau khi dọn cơm ra bàn ăn. Theo thói quen cô cởi sạch quần áo đi vào nhà tắm, đứng ở trước tấm gương cũ kỹ nhìn thân thể hoàn mỹ của mình, da thịt trắng nõn hiện ra hồng hào, khuôn mặt trái xoan từng bộ phận bố cục cân xứng, lông mi thật dài buộc vòng quanh một đôi mắt to không ngừng chớp động mê người, nhìn xem đôi môi hồng đỏ mọng dù chưa có đánh son, Lưu Hương Lê nhịn không được mình cũng muốn tự hôn lên một cái. Đầu lưỡi hồng hồng ngẫu nhiên thè lưỡi ra liếm đôi môi gợi cảm mê người, bất kể người đàn ông nào cũng đều khó chống cự với động tác trong lúc lơ đẳng của cô trong lúc này. Bộ ngực vun đầy sau khi thoát ly cái áo lót ngực bó sát người, giống như bất mãn chủ nhân ngược đãi, nổi giận đùng đùng muốn phóng lên trời. Đầu đỉnh núm vú như trái anh đào chín muồi hồng nhuận phơn phớt, bờ eo thon bé bỏng co giãn như chịu không được khi đàn ông nắm chặt, bằng phẳng bụng dưới là một cái âm hộ với hai mép lớn phồng to nhô thật cao, chính giữa cái khe kia là khu vực thần thánh của bao kẻ đàn ông tha thiết ước mơ, đó là một mảnh đất hoang. Đã bị bỏ hoang phế trong một thời gian khá dài chưa có ai may mắn tiếp tục khai khẩn, Lưu Hương Lê đang ngắm mình trong gương. Cô chợt nhớ lại hành động của nhị cẩu vừa rồi khi cơn gió núi thổi thốc mạnh vào phía trước người cô. Ánh mắt dâm tà của hắn khi liếc nhìn vào nơi cái âm hộ của cô đang bị tạo hóa trêu ngươi như vạch trần ra cho hắn thấy sự phỏng phao nung núc từ nơi thần bí của cô, môi mím chặt lại. Cô thầm mắng thằng nhóc lưu manh, với tay cầm lấy cái quần lót màu vàng chanh mỏng tang vì đã được Lưu Hương Lê sử dụng khá lâu rồi, cái quần Lưu Hương Lê vừa cởi ra vắt lên trên cái thùng gỗ tròn lớn dùng để tắm rửa, dưới đáy quần lót có hai vệt nhỏ trăng trắng song song chạy dài dọc theo vị trí hai mép nhỏ âm hộ đã khô đóng lại thành vết bợn thô ráp. Lưu Hương Lê tự giận lấy chính bản thân mình, có lẽ vì sự đòi hỏi sinh lý theo bản năng của người đàn bà đã từ lâu không có được sự ân ái. Nên khi thoáng qua Lưu Hương Lê cũng thấy được ở đũng quần nhị cẩu u lên một cục to sau khi hắn vừa lén liếc nhìn cô, trong nháy mắt dưới háng Lưu Hương Lê thấy hơi mát lạnh, cứ ngỡ rằng là do làn gió thổi qua, giờ xem xét kỹ lại thì cô mới biết đó là dịch nhờn âm thầm từ cửa miệng âm đạo tiết ra mà giờ đây đã khô quánh lại, không biết là vô tình hay là cố ý. Lưu Hương lên ngón tay lướt qua môi mật của mình, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng chạm đến, nhưng lại khiến người đàn bà thường xuyên chỉ có một mình trống vắng lại cảm thấy toàn thân đột nhiên nóng khô. Trong lòng tránh không khỏi hưng phấn, loại tịch mịch này là khó qua đấy. Lưu Hương Lê mặc dù không phải là người đàn bà lã lơi ong bướm dâm đãng, nhưng cũng là người bình thường nhu cầu sinh lý. Trong khoảng thời gian dài từ khi chồng mất dục vọng không được thỏa mãn mà phải đè nén tính dục, mỗi khi cơ thể đòi hỏi cũng chỉ có thể dựa vào tự an ủi giải quyết, thật sự chịu đựng khổ sở. Lưu Hương Lê một bên dùng tay tự an ủi, vừa hồi tưởng lại khi cùng với chồng mình Hà Kiến Bình, lúc ân ái lần đầu tiên, khi ấy Lưu Hương Lê vẫn còn là trinh nữ. Lúc thấy dương vật của Hà Kiến Bình thì cô vô cùng sợ hãi, không tin rằng thân thể mình có thể chịu được dương vật lớn như vậy cắm vào âm đạo. Dưới sự dụ dỗ của Hà Kiến Bình, cô mới nhắm mắt lại. dâng ra đêm đầu tiên cái ngàn vàng của mình. Lúc đầu Khắc Dương Vật mới chen lân vào cửa miệng âm đạo, Lưu Hương Lê đau đến cơ hồ muốn bất tỉnh, chảy thật là nhiều máu, nhưng rất nhanh thống khổ liền biến thành khoái hoạt, sướng đến linh hồn cô cơ hồ bay lên trời. Từ sau ngày ấy, số lần giao hợp gia tăng theo tình ái. Cô quả thực yêu chết khi bị Hà Kiến Bình dùng lấy các loại tư thế và tốc độ đút vào rút ra tạo nên khoái cảm. Hiện tại vì chưa thỏa mãn dục vọng nên lúc hồi tưởng lại càng thêm kích thích vô cùng. A tiếp tục ừ, muốn, còn muốn, Lưu Hương Lê rên rỉ dùng ngón tay đẩy ra môi mật dò vào âm đạo kịch liệt, vỗ về chơi đùa, mãi đến khi toàn thân run run. Lưu Hương Lê chỉ cảm thấy thân thể như không có nửa phần khí lực, từ chỗ sâu nhất bên trong âm đạo hàng loạt co rút lại, tiếp tục co rút. A, Lưu Hương Lê thật dài kêu ra một tiếng. Tiếng rên rỉ phóng thích từ sâu trong cổ họng, âm thanh ẩn chứa mấy năm bị áp lực mỗi khi dục vọng lên cơn bùng nổ, tựa hồ kèm theo một tiếng khẽ kêu rên mà được giải tỏa tan thành mây khói. Một ít dịch nhờn từ âm đạo tiết ra, Lưu Hương Lê trên khuôn mặt tường đỏ càng ngày càng đậm, mặc dù đã đem tất cả dục vọng chuyển hóa thành chất lỏng bắn ra. Nhưng sâu thẳm bên trong cơ thể vẫn có cảm giác không thể tận hứng, không có thoải mái tận cùng, tựa hồ có thứ gì ngăn cản dưới cửa ra vào của âm đạo. Hết lần này tới lần khác chính mình lại bất lực phóng thích triệt để, một loại rất buồn bực khó chịu. Ai chấm NGO ai cửa ầm ý ồn ào cái gì vậy? Lưu Hương Lê tựa hồ cũng là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, nghe được bên ngoài âm thanh ồn ào, cô cuống quýt đơn giản khoát lấy một cái áo ngủ đi ra, mấy giọt nước li ti dần dần chảy xuống, trắng tinh trên lồng ngực cũng có vài giọt bọt nước lòe sáng. Lúc này trong nhà cửa mở ra rồi, Đinh Nhị Cẩu lập tức liền nhận ra là chủ nhiệm Lưu Hương Lê thì phải. Lưu Hương Lê hiển nhiên chưa có kịp lau khô thân thể liền đi ra, áo ngủ mỏng tang ướt đẫm trong suốt, đầu tiên đem hai bầu vú hiển hiện ra dị thường rõ ràng. Cái này so với lột da trần chuồng xuất hiện ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu càng thêm hấp dẫn hơn. Thứ hai là phía dưới nơi khu vực riêng tư địa phương cũng ướt át như chỗ hết tài năng khoe sắc. Rất nhanh liền đem cái âm hộ của Lưu Hương Lê bán đứng, bên trong cái quần lót màu xanh 2 mét phồng lên rõ ràng, mờ mờ một cái khe ngay chính giữa hình thành so sánh rõ ràng mà không hề có bất cứ sợi lông mu đen nào bảo vệ khỏa lấp. Đinh Nhị Cẩu hơi thở dốc nặng nề làm đánh thức Lưu Hương Lê giật mình. Chủ nhiệm Lưu, là tôi Đinh Trường Sinh, cậu tới làm gì, sao không ở lại phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì mà đến đây? Lưu Hương Lê một tay kéo khép cánh cửa lại, ý cô không có muốn cho Đinh Nhị Cẩu đi vào. Một mùi thơm từ cái bàn ăn trong nhà nhẹ nhẹ thoang thoảng bay ra, hòa quyện mùi thơm nhàn nhạt từ trong thân thể của cô. Đinh Nhị Cẩu tuy rằng thấy không rõ trong bàn là cái gì, nhưng là mùi thức ăn lại giống xông vào xoang mũi của hắn, cái bao tử đang đói lấn át đang tất cả những mùi hương khác là như thế này. Chủ nhiệm Lưu, tôi vừa rồi ở trong thôn biết một chút, năm nay tình huống thu hoạch lê thật là một mùa thu hoạch lớn, nhưng cũng là nan đề khó khăn, lê bán không được, chuyện này ai cũng biết. Cậu đừng có nói nhảm nữa, cậu có còn chuyện nào khác nói không hả? Kế bên cô gái trẻ nghe Đinh Nhị Cẩu nói bậy bạ, nhịn không được lại muốn bắt đầu mắng hắn. Đừng nóng nảy nghe tôi nói xong đã. Tôi vừa liên hệ với người bạn của tôi, hắn đã đáp ứng ta lập tức liền liên hệ các nơi buôn bán hoa quả, trong đó có nhà máy chế biến lê rất lớn, phỏng chừng sẽ rất mau sẽ có kết quả, tôi cam đoan. Trong vòng nửa tháng, nhất định đem tất cả lê của thôn Lê Viên sở hữu đều bán đi. Đinh Nhị Cẩu khoác lác khoe khoang thêm mắm muối. Chỉ vì hiện tại cực đói rồi, chỉ muốn vào nhà Lưu Hương Lê kiếm cơm ăn cho no rồi tính sau. Điều cậu nói là sự thật, chờ tôi một chút. Lưu Hương Lê dưới sự kích động lật đật vội vàng chạy vào trong phòng thay đổi quần áo. Khi bước ra, bàn tay nắm lấy cánh tay của Đinh Nhị Cẩu, lập tức đem Đinh Nhị Cẩu kéo gần lại trong cửa nhà. Đương nhiên là thật, nếu không tin các người cũng đâu có cách nào bán lê được. Đinh Nhị Cẩu nói xong cũng thừa cơ vào bước vào bên trong nhà. Ngoài cửa, cô gái trẻ tức giận trợn mắt há hốc mồm nhìn theo. Chị dâu, chị làm gì vậy? Chị đã từng nói bất cứ người đàn ông nào cũng không thể tiến vào trong cái cửa nhà này hay sao? Con bé chết tiệt kia, mau vào, nói mò mẩm tầm bậy gì đâu, hắn không phải người lạ. Là chủ nhiệm Đinh mới tới, em không nghe thấy có thể giúp chúng ta bán lê ấy ư? Em cũng vào nhà đi. Lưu Hương Lê xấu hổ đỏ mặt quay đầu dạy dỗ em chồng của mình. Cô gái trẻ tuy rằng không muốn đi vào, nhưng rốt cuộc là lo lắng cho chị dâu mình, vì thế cũng bước vào trong. Đinh Nhị Cẩu thì quá đói, cho nên không khách sáo. Đôi tay tiếp nhận trong tay Lưu Hương Lê chén cơm khi cô mời cùng ăn, cầm đôi đũa hướng trong chén, giả bộ nói chén cơm lớn quá, hắn không ngồi xuống bàn ăn, mà ngồi xổm bên cạnh cái nồi cơm liền ăn ngấu nghiến. Này, ông là con quỷ chết đói đầu thai hả? Chị dâu tôi chưa có kịp ăn, ông thì chỉ có biết ăn thôi. Cô gái trẻ rốt cục lại mở miệng bắt đầu mắng Đinh Nhị Cẩu. Hi hi, chủ nhiệm Lưu, chén canh này chị làm ăn ngon thật, không dối gạt chị. Trước đây tôi còn là một kẻ đi xin cơm ăn đấy. Sau này có dịp tôi sẽ kể cho chị nghe. Mặc dù ở trong thôn tôi có dò hỏi, nhưng cũng không có sổ chính xác trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu vạn cân lê còn tồn đọng. Đinh Nhị Cẩu vừa ăn vừa hỏi. Ước chừng hơn 120 vạn cân, cậu nói có người bạn kia có thể giúp chúng ta bán đi sao? Lưu Hương Lê lo lắng hỏi tới. Không sai, toàn Trung Quốc lớn như vậy, sao mà bán không được? À, nhưng mà cô bé này là ai? Vừa vào cửa đã bắt đầu mắng tôi, còn uy hiếp hăm dọa gọi Lưu Tâm đánh tôi nữa. Đinh Nhị Cẩu dùng chiếc đũa chỉ vào cô bé hỏi. Nó còn bé không hiểu chuyện. Đó là em gái chồng tôi, tên là Hạ Oanh Nhi. Chủ nhiệm Đinh đừng chấp nhặt với nó. Được rồi, chị cũng đừng gọi tôi là chủ nhiệm Đinh, tôi cũng không có thích cách gọi chức vụ. Nếu cấp trên đem tôi xung quân đầy ải đến nơi này, tôi cũng ráng cố sức giúp chị được gì thì giúp. Mọi người thường gọi tôi là Đinh Nhị Cẩu, bảo tôi Đinh Trường Sinh cũng được. Thích sao thì tùy tiện kêu đó, tôi cũng không có kiêng kỵ gì cả. Thằng này nói một cách thoải mái rồi cười ha ha, lại giả vờ vỗ bụng một cái. Tự tiếp tục xới thêm chén cơm nữa. Hạ Oanh Nhi thừa dịp Đinh Nhị Cẩu đang cúi đầu ăn cơm, kéo tay của Lưu Hương Lê, hai người đi ra ngoài sân. Chị, sao lại thế này? Không phải chị nói cái nhà này không thể để cho đàn ông đi vào sao? Nếu truyền đi ra ngoài thì chị ăn nói làm sao bây giờ? Oanh Nhi à, em nói gì vậy? Hắn không phải là đang giúp dân trong thôn bán lê sao? Nếu hắn thật có thể đem lê trong thôn này bán được, đừng nói là bước vào cái nhà này, nếu hắn thèm muốn chị cũng còn được. Chuyện của chị, em về sau đừng dính vào. Nói xong Lưu Hương Lê quay trở vào nhà. Hạ Oanh Nhi tức giận dậm chân đi ra ngoài cửa, nhưng cũng không có đi về nhà, mà là ẩn nấp ở cách đó khá xa, trong đống cỏ khô gần mặt con đường nhỏ, chờ Đinh Nhị Cẩu khi quay về ủy ban thôn thì phải quay lại trên con đường mòn này. Thật ra nguyên nhân chính là sâu xa là Hạ Oanh Nhi sắp đến ngày là đám cưới với Lưu Tam. Trước đó một tháng đã ăn vụng trái cấm qua rồi, nhưng vì xảy ra chuyện bán lê không được, Lưu Tam phải ngược xuôi chạy theo Lưu Hương Lê lo tìm đầu mối bán lê vẫn chưa đâu vào đâu. Bọn họ không có dịp gặp lại để cùng nhau khám phá niềm vui tuyệt vời của sự ân ái lần thứ hai. Lần đầu tiên màng trinh bị rách đau, nhưng đã biết thế nào là sự sướng khoái của niềm vui hoan lạc. Sau đó âm đạo đã lành lặn lại vết thương nhẹ. Ba tuần nay từ bên trong âm đạo phát sinh ngứa ngáy khó chịu, cứ di dỉ dịch nhờn, làm Hạ Oanh Nhi nhịn không được, nên lén lút chủ động hôm qua có hẹn với Lưu Tam là đêm nay sẽ gặp mặt ở bãi cỏ phía sau gần nhà, nhưng rồi phát sinh sự kiện Đinh Nhị Cẩu đến làm đảo lộn kế hoạch. Cô đem mọi sự bực bội chút lên đầu hắn vì cho đây là nguyên nhân làm hỏng cuộc vui tối nay của cô. Ăn xong rồi sao? Nhìn Đinh Nhị Cẩu đem cái chén cơm trống rỗng đều liếm sạch sẽ, Lưu Hương Lê trong lòng bắt đầu đối với chủ nhiệm Đinh mới tới có chút cảm tình. Nhìn dáng điệu hắn như vậy, chắc không phải như mình nghĩ hắn là con ông cháu cha mạ vàng nhà ai đấy. Ngẫm lại cũng hợp lý, huyện Hải Dương nhiều địa phương tốt, ai mà cam lòng đem con của mình đưa đến địa phương khô cằn như thế này. Ừ, ăn xong rồi, chị Hương Lê biết không, sáng sớm nay, tôi chỉ có ăn qua loa một bữa cơm, đi dọc theo con đường này đến thôn đã sớm tiêu hao sạch sẽ, hiện tại xem như là tạm lót dạ rồi. Ai ra, cậu đem cơm của tôi đều ăn sạch sẽ, còn nói chưa có ăn no à? Như vậy đi, hôm nay cứ như vậy, chuyện ngày mai bán lê nói sau, cậu về phòng nghỉ trước đi, vì cậu không thể ở chỗ này ngồi chơi một thời gian quá dài được. Lưu Hương Lê sắc mặt thay đổi bất thường, lúc này đã muốn đuổi người, tôi ngồi chơi thì làm sao vậy, trở về cũng là có một mình, tôi đang muốn cùng chị hỏi thăm nói một chút chuyện về thôn Lê Viên, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Cậu không phát hiện em gái của chồng tôi, trừng mắt lạnh lùng nhìn à, tôi là đàn bà góa chồng, cậu có biết là đứng ở trước cửa nhà đàn bà vắng chồng có nhiều chuyện rắc rối lắm. Có chuyện gì ngày mai ở ủy ban thôn hãy nói. Lưu Hương Lê đã bước ra đứng ở cửa, như thế này thì thật sự là không đi không được. Đinh Nhị Cẩu cũng bất đắc dĩ, đi từng bước một. Bước một ra khỏi nhà Lưu Hương Lê, không khỏi cảm thán đàn bà mau thay đổi, nhưng là cũng đúng, một người đàn bà mất chồng, làm sao có thể ban đêm tiếp đãi một người đàn ông trong nhà được. Nhìn từ xa thấy bóng của Đinh Nhị Cẩu đi ra, Hạ Oanh Nhi Nhi thở vào một cái, chờ Lưu Hương Lê đóng cửa lại, Hạ Oanh Nhi Nhi lặng lẽ từ trong bụi cỏ đứng lên, chờ Đinh Nhị Cẩu đi đến. Cô bước nhanh vượt qua, miệng thì phát ra tiếng hừ hừ. Đinh Nhị Cẩu giật mình vừa quay đầu lại, tại sao lại là cô, nhìn tôi làm gì, kêu gì đó, kêu cái gì, tốt. Tôi nói với chủ nhiệm Đinh biết ông có phải là không có cơm ăn, lấy lý do vớ vẩn đến nhà chị dâu tôi kiếm cơm, chị ấy là một người đàn bà, ông thật sự không biết xấu hổ, ông có biết không? Từ khi anh tôi chết, ông là người thứ nhất bước vào nhà của chị ấy, nếu để cho đàn ông trong thôn biết xem bọn họ có lột da ông ra không, qua lời nói này. Đàn ông trong thôn Lê Viên như vậy đối với chị dâu cô cũng khao khát lắm đây. À, ha 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 ha, ông Lưu Manh, tôi mách cho Lưu Tam, không đập ông một trận, ông chưa biết sợ là gì, hừm. Cô luôn miệng nói Lưu Tam đấy, này Lưu Tam với cô quan hệ thế nào, không mượn ông xen vào, dù sao tôi nói hắn đánh ông là đánh ông không tha đâu. Hạ Oanh Nhi khi nói lời này mặt có chút ửng hồng, nhưng là trời tối quá nên thấy không rõ lắm. Được rồi, Lưu Tam nếu là dám đánh tôi, ngày mai tôi sẽ đem hắn đưa đến đồn công an huyện giam lại 10 ngày, nửa tháng. Cô nếu vẫn còn dựa vào hắn thì đến lúc đó cô đi đưa cơm tù thăm gặp hắn đi. Ông. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem bốn bề vắng lặng, đã nghĩ đến chọc ghẹo một chút cô bé không biết trời cao đất rộng này. Cô xem một chút phía sau cô là ai. Đinh Nhị Cẩu giả bộ hoảng sợ, chỉ hướng phía sau lưng Hạ Oanh Nhi. Cô không rõ ràng cho lắm chuyện gì, cũng không dám quay mặt lại phía sau, trực tiếp bỏ chạy hướng về phía của Đinh Nhị Cẩu. Lập tức ôm chặt lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu, núp phía sau lưng hắn, hoảng sợ nhìn về phía đối diện. Đinh Nhị Cẩu cười lên ha hả, ông rất xấu xa, Lưu Manh, phát hiện mình bị chọc ghẹo. Hạ Oanh Nhi Nhi giơ nắm tay lên, như mưa rơi đánh về phía trong ngực Đinh Nhị Cẩu. Cô nói tôi xấu xa sao, cô có muốn xem một chút tôi xấu như thế không? Đinh Nhị Cẩu bắt được hai tay của Hạ Oanh Nhi quặt lại sau lưng cô, đẩy mạnh một cái đem cả người cô nằm té úp hướng về phía thảm cỏ. Ông muốn làm gì, buông ra, nếu không tôi kêu người. Kêu đi, cô nhìn xem, ở đây hoang vắng như thế này mọi người ai sẽ đến đây xem ai dọa người. Ông, buông ra, nếu không tôi nói cho Lưu Tam, tôi là vợ sắp cưới của hắn, hắn sẽ đánh chết, ông. À, thì ra cô là vợ sắp cưới của Lưu Tam, tốt lắm, mọi người đều là người một nhà mà, trước hôn một cái đã rồi tính sau. Đinh Nhị Cẩu tính tình vô lại nổi lên, không chữa được rồi. Nhị Cẩu đúng lúc này lá gan không biết như thế nào đột nhiên lớn lên, nhẹ nhàng đi Nhị Cẩu ngồi xuống trên mông đít đầy đặn Hạ Oanh Nhi, lại đem hai tay của cô áp chặt trên lưng về sau, cười nói, tại cô kiếm chuyện với tôi, đừng có trách Hạ Oanh Nhi. Thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu lớn mật như thế. Đinh Nhị Cẩu vừa nói xong thì Hạ Oanh Nhi phản kháng trở nên kịch liệt. Tuy rằng tay cùng hạ thân đều bị Đinh Nhị Cẩu đè lại, nhưng Hạ Oanh Nhi lại không ngừng lay động lấy thân thể, đều muốn đem Đinh Nhị Cẩu trên thân thể của mình hất rớt xuống. Trong miệng cũng lớn tiếng nói, cái này đồ lưu manh, ông tại sao có thể như vậy, nhanh lên thả tôi ra, mau buông ra. Hạ Oanh Nhi chỉ là vì muốn chính mình không chịu xâm phạm, cho nên mới phải không ngừng lay động lấy thân thể. Nhưng cô thật không ngờ chính là do Đinh Nhị Cẩu ngồi tại trên người mông đít mình, do cử động như vậy, một cái mông đít đầy đặn co giãn dưới cái váy màu hồng phấn bó chặt phía dưới giống như chủ động ma sát với phần dưới của Đinh Nhị Cẩu. Không nói đến hoàn cảnh bắt buộc tạo ra vị trí tư thế của hai người, Hạ Oanh Nhi với cử động như vậy, đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói, thật sự là một loại vô cùng khiêu khích rồi. Hắn cảm giác được, cái mông của Hạ Oanh Nhi không lớn lắm, nhưng rất co giãn, mềm mại, cái mông của hắn chạm vào đều có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái loại này phía dưới kịch liệt xung đột. Hạ Oanh Nhi bờ mông đang bị đè ép với cái mông từ từ biến ảo mọi hình dạng. Vốn Hạ Oanh Nhi hơn 3 tuần nay cơ thể đang thèm khát ham muốn khám phá, khi vết rách của màng trinh lành lại gây nên ngứa ngáy khó chịu dưới sự ma sát kích thích như thế này, vậy mà đã lại xông lên trong lòng của cô, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Đinh Nhị Cẩu cũng một bên hưởng thụ lấy Hạ Oanh Nhi cái mông tròn vượt qua bộ phận ma sát mang đến cho mình khoái cảm, một bên suốt một tay ra ngay trên cái mông Hạ Oanh Nhi vỗ mạnh một cái, cho cô chừa cái tội mắng người này, phải dạy dỗ cho cô biết như thế nào là lễ phép mới được. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được theo bàn tay mình vỗ xuống, bờ mông dài rộng Hạ Oanh Nhi nhẹ nhàng run rẩy lên, bàn tay của mình đều có thể thấy rõ ràng hai mảnh mông thịt đầy đặn nhẹ nhàng theo nhịp, thật sự là sướng không thể tả. Đã bị loại kích thích này, Đinh Nhị Cẩu đã thấy dương vật mình cứng rắn lửa nóng phồng lớn lên vài phần. Đinh Nhị Cẩu thấy thân thể của mình biến hóa có chút vui lên phía dưới. Thời gian dần qua điều chỉnh lấy tư thế của mình, khiến cho đầu khắc dương vật của mình chỉ vào chính giữa khe đít của Hạ Oanh Nhi. Như vậy, Hạ Oanh Nhi chỉ cần lại lắc lư thân thể đều muốn đem đầu dương vật của mình bên trên ma sát rồi. Cái loại kích thích này nhất định sẽ so hiện tại mãnh liệt gấp trăm lần. Thế nhưng Đinh Nhị Cẩu đã tính toán lộn số, Hạ Oanh Nhi tựa hồ cũng cảm thấy biểu tượng tánh mạng đàn ông của Đinh Nhị Cẩu đã đội lên ngay giữa khe đít chính mình trên cái váy màu hồng. Tuy rằng Hạ Oanh Nhi cũng đang bị cái loại này kích thích khiến cho toàn thân rực nóng lên, nhưng cô lại đình chỉ lắc lư thân thể, chẳng qua là nằm lì ở trên thảm cỏ từng ngụm thở hổn hển. Sau khi khôi phục thể lực, Hạ Oanh Nhi mắng tiếp đồ lưu manh, ông thật sự là không biết xấu hổ, hừ hừ, buông tôi ra mau. Đinh Nhị Cẩu chứng kiến Hà Oanh Nhi giống như có lẽ đã khám phá ra ý đồ của mình, cho nên không động đậy thân thể, có chút thất lạc phía dưới dương vật. Đinh Nhị Cẩu lại một lần nữa đem bàn tay của mình đánh mạnh xuống trên cái mông Hà Oanh Nhi một cái, trong miệng cũng cười hì hì mà nói, cô thật không ngờ bị trừng phạt phải không? Đinh Nhị Cẩu lại vỗ tiếp vào mông Hà Oanh Nhi, cô chỉ cảm thấy một hồi cảm giác đau đớn truyền đến, khiến cho cô lại kìm lòng không được lớn tiếng a lên. Chẳng qua là tiếng la này mang theo một phần đau đớn, như thế nào khi nghe qua đều cảm thấy như có một loại vui thích ở bên trong. Đinh Nhị Cẩu thấy Hà Oanh Nhi la đau nhưng lại không lên tiếng lớn kêu cứu, mà tựa hồ lặng lặng nằm ở chỗ này, một bộ dạng cam chịu số phận. Lúc này đây Đinh Nhị Cẩu cũng bắt đầu thả tay Hà Oanh Nhi ra, hắn dùng cả hai bàn tay vỗ liên tiếp vào mông đít Hà Oanh Nhi như đang dạy dỗ đánh đòn đứa bé, Hà Oanh Nhi cảm giác được. Đinh Nhị Cẩu mỗi một cái vỗ xuống đều trùng trùng điệp, điệp đánh tại cái mông chính mình đang lẩn trốn, cái loại này cảm giác đau đớn, lại làm cho Hà Oanh Nhi kêu a a ngay từ đầu. Hà Oanh Nhi tiếng la trong cổ họng chỉ có thống khổ, nhưng là thời gian dần qua, cái kia trong tiếng rên rỉ cũng đã rõ ràng mang theo một sự sung sướng thành phần ở bên trong rồi. Đinh Nhị Cẩu mang đôi bàn tay to của mình không ngừng vỗ chụp lên, mông đít Hà Oanh lại không thể ngăn chặn sự run rẩy, nương theo loại run rẩy này. Cái mông thịt của Hà Oanh Nhi co giãn mềm mại mông liền tại chính mình trên đầu dương vật lớn kích thích ma sát, Hà Oanh Nhi cố gắng sức dãy giụa. Vì thế Đinh Nhị Cẩu lần lần bị tuột xuống dưới mé bắp đùi của cô, cây dương vật liền sớm đã mất thăng bằng nhô lên trên quần càng, làm hắn thêm hưng phấn lên, thật sự không thể tưởng được. Phần trên mông được phóng thích nên cô phản ứng dữ dội hơn, thấy vậy hắn liền khom người trên lưng cô kề bên tai Hà Oanh Nhi gần giọng nói, cô ngoan ngoãn nằm im để cho tôi nhìn ngắm thân thể cô một chút, bằng không thì tôi sẽ tiếp tục đánh cái mông của cô, đánh cho đến khi cái mông của cô sưng vù thì mới thôi. Nếu vẫn không nghe lời tôi sẽ tiếp tục cưỡng gian cô luôn, hắc hắc, dù sao hiện tại chúng ta đang ở cùng một chỗ. Nói xong, Đinh Nhị Cẩu bẻ khớp xương các ngón tay của mình. Tiếng rắc rắc bạo vang rơi vào trong lỗ tai Hà Oanh Nhi, khiến Hà Oanh Nhi không khỏi toàn thân thêm run rẩy. Hà Oanh Nhi bị hắn dùng tay đè mái tóc, mặt úp dưới đất. Không khỏi nghẹn ngào khóc quát lên, dừng tay, van cầu ông dừng tay, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy, chỉ cần ông có muốn như thế nào cũng có thể được, nhưng đừng có đánh tôi nữa. Cũng không muốn bị cưỡng gian, xung quanh không gian gió núi thổi xào sạc từng tiếng rít vang lên, bầu trời tối đen như mực, giơ bàn tay cũng không thấy đủ năm ngón tay. Hà Oanh Nhi cũng hơi an tâm, vì nếu quả thật Đinh Nhị Cẩu muốn có nhìn cái gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng thấy, nên lúc này cô nằm im không nhúc nhích nữa. Với những hành động vừa rồi của Đinh Nhị Cẩu, lúc này Hà Oanh Nhi biết rõ Đinh Nhị Cẩu không phải là dạng người thương hương tiếc ngọc, cho nên cô không dám phản kháng. Khi cái mông cô bị đánh, da thịt đau đớn tuy rằng cũng làm cho cô có chút hưng phấn, nhưng sự sợ hãi vẫn lấn lướt hơn. Có lẽ đây là bản năng của phái nữ, thấy Hà Oanh Nhi tỏ ra có vẻ vâng lời. Đinh Nhị Cẩu đàng hoàng leo khỏi người Hà Oanh Nhi, ngồi xổm xuống bên cạnh hông của cô. Hà Oanh Nhi thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nước mắt lăn dài. Đinh Nhị Cẩu cúi xuống thân bắt lấy hai bắp chân của cô khẽ tách ra, Hà Oanh Nhi thân thể bất khuất nổi lên, hai chân đều muốn né tránh. Bàn tay đổ mồ hôi ẩm ướt của hắn bắt đầu vuốt ve đến bắp đùi thon dài bóng loáng Hà Oanh Nhi. Hà Oanh Nhi hãi hùng khiếp vía đôi mắt nhắm lại, thở gấp ép một tiếng. Đinh Nhĩ Cẩu thì lại cho rằng phản ứng của cô là vì hắn vuốt ve, hô hấp của hắn vì thế mà dồn dập. Hạ Oanh Nhi cắn môi khống chế thân thể không ngừng run rẩy khi Đinh Nhĩ Cẩu trên đùi cô sờ loạn. Có một điều mà cô không ngờ tới là Đinh Nhĩ Cẩu có một vật bất ly thân từ khi hắn còn là tên ăn trộm, đó là chiếc đèn pin nhỏ cỡ ngón tay út. Được che khuất ánh sáng tủ lại thật nhỏ dùng để tìm đồ ăn trộm mà khó bị phát giác. Lúc này hắn đang dùng một tay chiếu rọi từ đằng sau cái mông đít của Hạ Oanh Nhi. Cô thì vẫn nằm úp dưới đất, mắt nhắm lại, cái mông như vậy lên nên không hề phát hiện được tình huống này. Hừ, không, không nên như vậy. Dừng tay, ông nói chỉ ngắm nhìn nhưng sao lại. Hạ Oanh Nhi khóc cầu khẩn. Tuy phản đối gã đàn ông chán ghét này, nhưng Hạ Oanh Nhi toàn thân đều nổi lên da gà, hai chân dốc sức liều mạng đè nặng chân của mình lại. Nhưng một chút cũng ngăn không được sức lực đàn ông trẻ khỏe của Đinh Nhĩ Cẩu, bàn tay đơn giản chỉ cần nhẹ nhàng vươn vào giữa hai cái bắp đùi Hạ Oanh Nhi đang liều mạng kẹp lấy không một khe hở. Trên đùi da thịt căng là trắng nõn, cái váy đã bị Đinh Nhĩ Cẩu vén đến tiếp cận bộ phận thắt lưng, giữa hai chân màu trắng đồ lót sớm bị thấy được. Đinh Nhĩ Cẩu thở phì phò trong mắt che kín tơ máu, không trả lời lại, một tay nắm chặt lấy đầu gối Hạ Oanh Nhi, một tay soi cái đèn pin quan sát đáy quần lót màu trắng tại khe hở vị trí trung ương bên trên có một chút thấm ướt. Phần mờ u trung ương thấm ướt khe thịt nho nhỏ nhanh dính trên lớp vải trắng quần lót, hiện ra một ngấn rõ ràng rãnh mương. Cảm thấy xấu hổ khiến Hạ Oanh Nhi nhịn không được vặn vẹo giãy giụa. Nhưng không động thì còn khá tốt, vừa mới động đậy, vốn là đáy quần lót còn có thể che phủ lên khe thịt nho nhỏ, có một bên mép nhỏ thịt non hơi nhăn nhúm. Múi thịt như bị thấm nước mưa ướt nhẹp kiều diễm, từng chút một theo cử động vặn vẹo của Hạ Oanh Nhi trong khe hở chui ra, mép lớn sung huyết, lửa nóng, lộ ra ở bên ngoài tiếp xúc không khí lành lạnh. Gốc của bắp đùi da thịt rất trắng nọn căng thẳng càng lộ ra mê người, một nửa khe hở đã đi ra, mép lớn ngoài môi thịt màu sắc hơi sẫm màu. Nhưng có thể thấy được đến vách tường trong khe thịt mép nhỏ đúng là màu hồng phấn xinh đẹp, mấy sợi lông đen nhạt còn non dính bệt vào tại trong khe thịt ướt ướt sũng. Đinh Nhĩ Cẩu chứng kiến Hạ Oanh Nhi suối cốc mê người phát ra chất mật, cảm giác có một loại chưa bao giờ có hưng phấn cùng biến thái lan khắp người, nhất là mối quan hệ kỳ lạ của hai người lúc này. Càng làm cho Đinh Nhĩ Cẩu tinh thần như chấn động, Hạ Oanh Nhi ngoại trừ thở dốc cùng trong lòng gào thét bên ngoài hoàn toàn không cách nào chống cự, núm vú, đùi cùng trên bụng đều toát ra mồ hôi dịn, chân thon dài dùng sức duỗi thẳng thành hoàn mỹ đường cong. Mùi vị không tệ, Đinh Nhĩ Cẩu thầm nghĩ khi cúi đầu thưởng thức cái mùi tanh tanh pha lẫn chua chua từ trên cái âm hộ của Hạ Oanh Nhi phát ra. Cái quần lót vừa mịn lại mỏng bị lệch qua một nửa bên mép ngoài đã bộc lộ ra bên ngoài da thịt mềm mại, hơi thở nóng hổi của Đinh Nhĩ Cẩu giống như trực tiếp thè lưỡi ra liếm tại trên khe thịt. Đẹp quá đi, Đinh Nhĩ Cẩu lẩm bẩm, rồi dùng ngón tay dọc theo khe hở sờ, dưới đáy quần lót sớm bị dịch nhờn chất mật làm âm hạch nho nhỏ, cũng lồi lên đi ra. Đinh Nhĩ Cẩu từ trong miệng nước miếng đã nhiều ra tại trên vị trí khe thịt, hắn vén cái đáy quần lót lệch hẳn sang một bên, a, không được, không muốn, a. Hạ Oanh Nhi dốc sức liều mạng vặn vẹo rồi la lên. Hạ Oanh Nhi mới vừa rồi bị đùa bỡn khe thịt nho nhỏ, cô cũng cảm giác được âm đạo đang chảy ra chất lỏng thấm ướt hai bên mép lớn. Hạ Oanh Nhi một trái tim sợ loạn cả lên, không thể bị phát hiện, nếu như bị phát hiện đồ biến thái cầm thú không biết lại sẽ như thế nào nhục nhã mình. Những thứ chất lỏng chán ghét này không phải trong nội tâm của mình muốn chảy ra đấy. Hạ Oanh Nhi bịch bịch tim đập lấy, Cô không ngờ rằng Đinh Nhị Cẩu đang dùng đèn pin soi mọi phản ứng của cái âm hộ cô, hắn đều biết được. Một cổ nhiệt lưu đột nhiên từ sâu trong âm đạo lại tươm ra, ấm áp chất lỏng ngứa ngứa như đang bò xuống ra ngoài cửa miệng âm đạo. Hạ Oanh Nhi quính lên khi phía dưới lại bán đứng mình như vậy. Cô hừ buồn bã thở gấp ép một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt mong mau qua sự tra tấn tê liệt kích động khó chịu tâm tình thật khốn khổ này. Đáng thương Hạ Oanh Nhi thở không ra hơi, căn bản nói không nên lời. Âm hộ dưới ngón tay hắn đảo qua đảo lại làm cho bày biện ra hai mép lớn sung huyết dì ửng hồng. Hạ Oanh Nhi bị kích động thở gấp rên rỉ, xem ra giống như là muốn chạy trốn số mệnh bị cưỡng hiếp nhục nhã, nhưng lại có điểm giống như nghênh hợp với tần suất gia tăng xâm phạm. Đầu núm vú trong rất nhanh đã sưng cứng rắn đứng lên phát đau. Hạ Oanh Nhi dần dần cảm thấy mình sắp cầm giữ không được rồi, toàn thân như khe vú, dưới nách, lưng cho đến khe mông đều đổ mồ hôi ẩm ướt một mảnh. Tiếp tục như vậy nữa, làm sao chịu đựng nổi đây? Nghĩ tới đây, Hạ Oanh Nhi thở gấp không thành lời nói cầu khẩn, ô thả ra, dừng tay. Tôi là em của chủ nhiệm Lưu, Đinh Nhị Cẩu nham nhở nói. Hắc hắc, cô cảm thấy tôi đúng lúc này phải dừng tay sao? Sau đó hắn chậm rãi rút ra bàn tay đang mò dưới âm hộ của Hạ Oanh Nhi ra, duỗi bàn tay đến trước mặt Hạ Oanh Nhi hỏi, a đây là cái gì nha? Chỉ thấy Đinh Nhị Cẩu trên bàn tay một bãi dịch nhờn nóng hừng hực trong suốt chất nhầy, khi tách ra giữa ngón tay còn dinh dính một màng mỏng. Hạ Oanh Nhi xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn bàn tay của hắn, đóng chặt lại đôi mắt ẩm ướt nước mắt, dùng tiếng khóc run rẩy cầu khẩn, ông tha cho tôi đi. Như không nghe thấy lời của cô, Đinh Nhị Cẩu gắn giọng với Hạ Oanh Nhi quỳ gối, đem cái mông vạch lên cao, cổ nhếch lên mau. Hạ Oanh Nhi tuyệt vọng buông tha cho dãy giụa, mái tóc thắt bím rủ xuống, cam chịu số phận hai mắt nhắm lại. Hạ Oanh Nhi nhút nhát e lệ nhỏm người lên như con chó, quỳ sấp lấy cái mông đầy trước mắt Đinh Nhị Cẩu nâng cao lên. Hai mép lớn âm hộ đã sưng phồng, hơn nữa trên ngọn nguồn đầu khe hở ngay tại âm hạch còn dính đọng một giọt dịch nhờn từ âm đạo xuôi theo chiều tụ lại. Hạ Oanh Nhi thân thể không ngừng rẩy, Đinh Nhị Cẩu thò tay vuốt ve Hạ Oanh Nhi bóng loáng bờ mông no đủ. Hạ Oanh Nhi nhịn không được nước mắt thẳng cứ tuôn xuống, Đinh Nhị Cẩu thô bạo đem hai bắp đùi của cô hướng hai bên kéo ra. Không, không muốn, không muốn, ông điên rồi, không muốn. Hạ Oanh Nhi thống khổ rên rỉ một tiếng, bắp đùi bị tách rộng ra, cửa miệng âm đạo cùng với lỗ đi tiểu cũng có thể thấy, nhìn thấy tận mắt. Đinh Nhị Cẩu cười dâm nói, rõ ràng là muốn, bằng không thì sao lại ra nước nhờn nhiều như vậy. Nói xong lại tiếp tục vuốt ve âm hộ của Hạ Oanh Nhi, nước mắt đào quanh. Hạ Oanh Nhi đã tuyệt vọng nhưng cố cầu khẩn Đinh Nhị Cẩu, đừng như thế nữa, tôi sắp có chồng rồi, van ông nếu ông thả tôi ra, sau này tôi sẽ không với ai biết chuyện này. Đinh Nhị Cẩu cười đắc ý, nói ra là như vậy sao, như vậy thì tốt hơn. Nếu ngoan ngoãn nghe tôi, hiện tại chỉ đùa bỡn thân thể của cô một chút, sau đó thả ra, còn ngược lại, hừ hừ, tôi sẽ cưỡng gian cô ngay bây giờ, sau đó giết cô phi tang xác luôn. Đinh Nhị Cẩu đem miệng để sát vào lỗ tai Hạ Oanh Nhi, nhỏ giọng nói mấy câu. Hạ Oanh Nhi xinh đẹp khuôn mặt dần dần trắng bệch, cắn chặt bờ môi tái nhợt, ừ, mềm mại nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này thấy Hạ Oanh Nhi thống khổ sợ hãi chờ hắn làm quyết định, đã xấu hổ lại đau thương, không biết như thế nào cho phải. Nhưng dạng kiểu tràn ngập ngược đãi khiêu khích bức bách này lại làm cho Hạ Oanh Nhi thân thể mẫn cảm không tự chủ sinh ra phản ứng, thở nhẹ một tiếng, miệng âm đạo nhíu lại một chút. Một làn nóng hừng hực trong suốt dịch nhớn lại từ từ bên trong tươm chảy ra. Hạ Oanh Nhi lại lần nữa mắc cỡ hai gò má đỏ bừng. Đinh Nhị Cẩu thấy thế nên nói, ồ ẩm ướt như thế, Vậy hãy để cho tôi tới giúp cô nhé. Hạ Oanh Nhi sợ hãi lại thút thít nỉ non cầu khẩn. Đinh Nhị Cẩu liền điều chỉnh tốt tư thế ngồi xổm sau mông đít của Hạ Oanh Nhi. Lúc này hắn đã kéo cái quần lót trắng xuống dưới để một bên trên mắt cá chân Hạ Oanh Nhi. Cô xấu hổ ủy khuất tiếp tục rơi lệ nhưng cũng không khỏi không thuận theo ý hắn. Trước tiên bàn tay hắn vuốt ve cái mông cô như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, rồi từ bên trên phủ bóp ngón tay lại ngả vào trong cái khe ẩm ướt mò lấy một phen. Hạ Oanh Nhi cái váy được vén lên quá thắt lưng, cái mông đít đang trần trụi như đứa bé, thân thể căn bản không cách nào phản kháng được đối với sự khinh bạc của Đinh Nhị Cẩu. Bàn tay của gã đàn ông đang tại giữa háng với bắp đùi cô đang xoa bóp, khiến Hạ Oanh Nhi nhịn không được vất vả nhíu mày nhăn mặt, nương theo là làn hơi thở dốc dồn dập. Thân eo mảnh cùng mông tròn vểnh lên cao không ngừng run rẩy hơi chút động đậy. Đinh Nhị Cẩu lúc này đã xoay người, ngựa cúi mặt dí sát vào cái âm hộ giữa hai đùi Hạ Oanh Nhi đang tách ra. Một mùi tanh tựa chua chua rất hôi, nồng nặc đậm mùi dâm dục như sộc thẳng vào lỗ mũi của hắn, ngay cả lỗ đít cô cũng phảng phất có mùi vị ô uế cũng phải thôi. Vì phụ nữ ở vùng nông thôn chuyện vệ sinh chăm chút ở bộ phận sinh dục hầu như không chú ý lắm, khác hẳn các cô gái ở thành thị. Cái mũi Đinh Nhị Cẩu dính ngay trên phía suối rãnh bờ mương ướt ướt sũng với vùng tam giác khêu gợi điểm xuyết một bãi cỏ đen lông non rất mềm mại mượt mà. Hạ Oanh Nhi cảm nhận được hơi thở từ mũi hắn như hâm nóng thổi ra làm âm hộ cô như muốn phồng lên dương nứt ra chất mật với mùi tanh tưởi nồng hôi mãnh liệt khơi màu hắn thú tính. Giống đực bộc phát bùng nổ để cây đèn pin sang một bên, hai bàn tay bám vào khe đít, hắn vạch hai bên bờ mông Hạ Oanh Nhi rộng ra, miệng hắn tiếp xúc với khe hở trung ương. Đầu lưỡi lê ra liếm lên cái âm hộ, chẹp chẹp bắt đầu thì hắn liếm dọc theo mép lớn bên ngoài, hai mép nhỏ bị đầu lưỡi có lực liếm lấy bốn phía vặn vẹo. Dịch nhờn tanh tưởi bị Đinh Nhị Cẩu hít vào trong miệng nuốt xuống. A hừm, đừng a. Hạ Oanh Nhi được cố nén cơn ngứa từ trong âm đạo. Cô cố không thể tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu biểu hiện ra một điểm hưng phấn hoặc thoải mái, nhưng đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu dần dần hướng về phía cái âm hạch mẫn cảm liếm quanh. Đã vậy còn dùng hàm răng khẽ cắn hai bên mép lớn âm hộ, mãnh liệt cơn sướng khoái đã khiến cái lưng Hạ Oanh Nhi phải dùng sức cong lên, trên da thịt cũng rút thêm mồ hôi hột. Cảnh sắc trước mắt càng cô lúc càng mơ hồ. A ư, cô cuối cùng từ cổ họng cũng đã bị khuất phục, mở ra bờ môi mọng nhẹ nhàng rên nhỏ, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, chỉ có lông mày nhíu chặt lại. Đinh Nhị Cẩu dùng đầu lưỡi rất nhanh liếm láp dọc trên rãnh mương và giờ thì đang tiến xuống vùng đáy chậu và hậu môn của Hạ Oanh Nhi. Hạ Oanh Nhi cái miệng nhỏ nhắn giờ đường kính mở lớn tiếng hơn, rên rỉ. Cô chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua đầu lưỡi thè ra liếm nơi riêng tư. Tuy rằng cô đã bị Lưu Tam phá trinh nhưng khi ấy cả hai cùng vội vàng chỉ hoàn thành cho xong chuyện giao cấu. Lúc này Hạ Oanh Nhi mới biết cái âm hộ dơ bẩn không sạch sẽ, nhưng khi bị thè lưỡi ra liếm cảm giác vô cùng kích thích như muốn ngất đi, quả thực không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không cách nào kháng cự thân thể khoái cảm, chỉ có thể run rẩy vặn vẹo. A a, Hạ Oanh Nhi không đè nén được tinh thần đang thác loạn, cái màng trinh sau khi bị phá rách hơn một tháng không được dương vật đâm vào gãi ngứa, giờ đây bị hắn thè lưỡi ra liếm gây nên tột cùng hàng loạt cơn ngứa ngứa do cái âm đạo đang lên cơn ứng cực hạn đòi hỏi. Hạ Oanh Nhi lúc này tâm hồn thiếu nữ trong đầu lộ vẻ ý tưởng dâm loạn, còn đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu như con cá trạch độc ác hành hạ, thoáng cái thay phiên thè lưỡi ra liếm cửa miệng âm đạo. Thoáng cái dùng lưỡi, từ từ khắp phía sau thâm sâu hậu môn thè lưỡi ra liếm, thoáng cái lại chỉ dùng đầu lưỡi rất nhanh công kích chỗ hiểm. Hạ Oanh Nhi bị kích thích khiến cho thở gấp liên tục. sức lực như muốn cạn kiệt. Nhưng vào lúc này, Đinh Nhĩ Cẩu lại cải biến công kích, vị trí trên cái cằm hắn chung quanh dài khắp nơi gai nhọn dâu ri ơ ẩm ướt chạm vào chung quanh hậu môn. Bờ môi chăm chú liềm hút ở cơ vòng lỗ đít hơi nhô lên, gai nhọn dâu ri ơ liên quan đâm vào chung quanh mẫn cảm làn da Hà Oanh Nhi. A a a, Hà Oanh Nhi tê dại như bị điện giật, gấp rút uốn éo bờ mông. Đinh Nhĩ Cẩu như gặp được thêm sự cổ vũ, đem lực lượng tập trung ở hai bàn tay bấu cái mông đít tách ra hết sức, mũi nhọn đầu lưỡi dùng sức trực tiếp vượt qua trung tâm cơ vòng nhăn nhúm lỗ đít, cố lên lỏi chui vào, bất chấp là nơi chỉ dùng để bài tiết chất ô uế từ bên trong trực tràng. Hạ Oanh Nhi chỉ cảm thấy thân thể giống không cách nào khống chế, trái tim khoái cảm nhanh chóng bạo liệt, dòng điện từ hậu môn cùng sâu trong động âm đạo tử cung lập tức sâu chuỗi khuếch tán ra. A, trời ơi, sướng chết mất, lớn tiếng rên to, cái mông càng dùng sức nhếch lên, liều mạng lắc lư vòng eo để cho khuôn mặt gã đàn ông này cùng đầu lưỡi một mực ma sát mạnh hơn. Bởi vì như vậy, không chỉ có đầu lưỡi ẩm ướt liềm sâu thêm bên trong lỗ đít, cái cằm gai gai dâu ri ơ cũng ma sát chung quanh da thịt mẫn cảm của cái âm hộ, bị loại này kịch liệt khoái cảm làm cho hôn mê đầu óc. Hạ Oanh Nhi thầm nghĩ dùng toàn lực để cho thân thể uốn éo, kích tình đáp lại, Đinh Nhĩ Cẩu cái miệng giờ đã đưa qua hoàn toàn, mút ở ngay cửa miệng âm đạo của cô, đầu lưỡi ở bên trong thành thịt non quấy đảo. Hạ Oanh Nhi cảm thấy sướng đến mức đầu óc đã bị rối loạn theo đầu lưỡi bú mút của Đinh Nhĩ Cẩu, nơi sâu bên trong cửa động. Bụng dưới Hạ Oanh Nhi căng lên, cổ tử cung như đang dồn nén lại tất cả âm tinh trong người cô, chỉ chờ thêm vài giây phút sẽ bùng nổ tựa như vỡ đê trào ra, kịch liệt, rất là kịch liệt. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thì mình sẽ sướng hết cỡ. Hạ Oanh Nhi suy nghĩ loạn lên, ngoại trừ Hạ Oanh Nhi không khống chế được tiếng rên rỉ mất hồn bên ngoài, chỉ còn nghe được tiếng đang bú liếm của gã đàn ông trên thân thể cô thở dốc. Cứ như vậy tiến hành ước chừng thêm 20 giây trôi qua, Hạ Oanh Nhi phần lưng bóng loáng đã ướt đẫm đổ mồ hôi, một mực lan tràn đến trên sống lưng chảy cả qua khe mông. Đến khi Hạ Oanh Nhi sắp vỡ bờ đê để tuôn trào âm tinh, nhưng trước đó vài giây Đinh Nhĩ Cẩu bỗng nhiên ngừng lại. Hạ Oanh Nhi thân thể căng thẳng lập tức mất đi khoái cảm trùng kích, chỉ còn kém như vậy 2-3 giây là xong rồi. Hạ Oanh Nhi ửng hồng đôi má thở gấp hừ hừ, thân thể kích động phập phồng run rẩy, da thịt toàn thân nóng bừng ửng đỏ, thân thể dục vọng cơn hứng bị câu dẫn tới cực điểm, nhưng lại âm tinh không tiết ra được, nội thống khổ như là xử phạt, khiến cho Hạ Oanh Nhi hầu như muốn mất đi lý trí. Cô thở không ra hơi, trong nội tâm không ngừng la lên, đừng nên dừng lại ở đây, không muốn lúc thời điểm này lại ngừng. Ui trời ơi, chết mất. Nhưng cuối cùng Hạ Oanh Nhi cố tâm cố nhịn xuống, không thốt ra lời vì thẹn thùng. Đinh Nhĩ Cẩu miệng cũng đã rời đi giữa đùi Hạ Oanh Nhi, đầu mũi bên miệng của hắn khắp nơi đều là dính ẩm ướt một mảnh, cái mùi vị dịch nhờn trên mặt hắn và cái âm hộ của Hạ Oanh Nhi lúc này không biết là cái nào nồng đậm mùi vị hơn nữa. Đinh Nhĩ Cẩu chuyển hướng cầm đèn pin hướng lên giữa đùi trần chuồng Hạ Oanh Nhi nhìn lại, khắp chung quanh bờ mông khe mông cùng hậu môn bị liếm lấy ẩm ướt sáng một mảnh đỏ tươi, cái 2 mét nhỏ bị mút sưng to trở mình lật ra hai bên chính giữa cái khe, phấn hồng niêm mạc bên trong miệng, âm đạo cùng lỗ tiểu đều rõ ràng khuếch trương mở rộng ra hơn. Hạ Oanh Nhi vẫn nhắm mắt, nỗi mơ hồ kích tình chưa bình phục trong tâm trí ai oán loạn tưởng, mau trực tiếp thè lưỡi ra liếm đi, người ta đang muốn thật là kích thích mà, thật thoải mái a. Vừa nghĩ tới tiếp tục bị Đinh Nhĩ Cẩu thè lưỡi ra liếm, đột nhiên Hạ Oanh Nhi lại cảm thấy sâu trong âm đạo cơn ngứa như dựng đứng lên, lập tức từ cổ tử cung sinh ra một làn nhiệt lưu, cô bối rối thẹn thùng, hừ nhẹ một tiếng. Đinh Nhĩ Cầu ngay lập tức quan sát thấy hai bên mép nhỏ thịt non hơi nhăn cùng trung tâm lỗ miệng âm đạo niêm mạc chuyển động một chút, nhíu vào lại mở ra một chút, thêm vài giọt trong suốt dịch nhờn theo khe thịt nho nhỏ mở hé hở ra trào ra lăn tròn chảy xuống, từng giọt dịch nhờn hơi cô đậm đặc lại như là những giọt mật ong, chậm rãi nhiều thành một đường dài nhỏ xuống trên mặt đất. Hiện tại xem như thế là đủ rồi, hắn thầm thán phục ở bên trong lòng. Một số lông đen tơ mềm dinh dính dịch nhờn cùng nước bọt của hắn quặp vào bên trong chính giữa khe thịt, khắp khe mông đều ướt, màu hồng nâu nhạt lỗ đít cũng không an phận với vài cọng lông đen dính sát bẹp vào vòng trơn cơ thịt nhăn nhúm. Hạ Oanh Nhi tại giữa hai chân run rẩy lắc nhẹ, lửa nóng khe hở bị làn gió thổi rót vào, cảm thấy lạnh lẽo rất là khó chịu nổi. Hạ Oanh Nhi thống khổ cắn lại môi dưới, đem hai chân dương càng lớn. Đinh Nhị Cẩu than thở, rất đẹp, một tay theo hắn chặt chẽ phần bụng, vuốt ve đến tam giác khu vực thần bí, chỗ đó lông mu vừa bóng loáng vừa mềm mại ẻo lả. Đinh Nhị Cẩu giúp Hạ Oanh Nhi đem tách rộng thêm ra, bàn tay đã lại xâm phạm đến suối cốc trơn trượt, ngón tay đang xuôi theo khe hở, đùa bỡn lưa thưa lông mu. Đinh Nhị Cẩu hưng phấn có chút không biết làm sao, trước dùng hai ngón tay ngăn chặn hai bên mềm mại phần mờ u khe thịt nho nhỏ. Có vài cọng lông đã liên lụy đến nơi lổ đi tiểu mẫn cảm của cơ bàng quang. Đinh Nhị Cẩu dùng sức nắm tại tận cùng bên trong gốc, từng sợi lông nhổ giật ra, á, á, hừ, không muốn, đừng, nhổ. Hạ Oanh Nhi khe mông bắp thịt căng chặt lại, cảm giác thôn thốn có điểm giống như giật sợi lông mũi ra ngoài, chẳng qua là khi giật sợi lông mũi thì muốn hắt xì cùng với nước mũi chảy ra, còn lúc này khi kéo giật cọng lông mu lại khiến cho từ lỗ âm đạo lại tiết ra dịch nhờn vốn là đang trơn ướt không chịu nổi. Cái âm hộ hiện tại càng là giống như một đống bầy nhầy bừa bộn. Đinh Nhị Cẩu chỉ xem phản ứng của nàng liền hưng phấn không thôi, hắn bắt đầu dùng móng tay theo từng cọng lông dính ẩm ướt bên trong trên thành thịt non ở khe hở khều cầm bốc lên nặn ra rồi nhổ. Niêm mạc thịt non mẫn cảm bị móng tay bén nhọn lần nữa kích thích, làm cho Hạ Oanh Nhi eo mông không an phận uốn éo rung động, hai cái đùi biến hóa ra các kiểu đảo qua đảo lại. Có một hai cọng lông hãm sâu loạn lạc nhập vào bên trong lỗ âm đạo. Đinh Nhị móng tay một lần lại một lần kích thích hai mép nhỏ sung huyết theo sâu trong âm đạo không ngừng bài trừ tiết ra chất mật, đến sau đến khi Hạ Oanh Nhi bị khiêu khích cuối cùng cũng nhịn không được nữa rên rỉ, hừ, người ta không chịu nổi nữa, làm ơn, làm ơn, đâm vào đi. Nghe qua những lời rên rỉ mất hồn của Hạ Oanh Nhi, hắn cảm thấy lỗ mũi mình nóng lên lên, hình như đã muốn xịt máu mũi. Mới đầu hắn chỉ có ý định hù dọa để dạy dỗ cho cô gái Hạ Oanh Nhi một bài học, nhưng rồi tính háo sắc vô lại của một kẻ đã từng sống đầu đường xó chợ nổi hứng lên, nên càng lúc càng đùa nghịch Hạ Oanh Nhi táo bạo hơn. Thật ra giờ có cho vàng, hắn cũng không dám dùng dương vật đâm vào cơ thể của Hạ Oanh Nhi, vì một khi mớ lê trong thôn vẫn còn chưa bán được, hắn vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt ở nơi này. Nếu không khôn khéo rất dễ mang họa sát thân vào người, đó là điều mà một kẻ láo lỉnh như hắn không hề mong muốn, nhưng trêu đùa với cô gái trẻ thì vẫn có thể. Đinh Nhị Cẩu dùng hai đầu ngón tay kéo ra cái âm hạch nho nhỏ hồng hồng dính gần trên đầu khe thịt âm hộ, rồi mới đẩy ra ôm trọn lấy cái âm hạch nhô đầu lên khỏi lớp thịt da non. Hạ Oanh Nhi toàn thân cơ bắp căng thẳng, trong lòng cuồng loạn nhảy, hắn dùng đầu móng tay cẩn thận khều khều nhẹ nhàng miếng thịt lồi nhỏ bé âm hạch, hừ ừ, Hạ Oanh Nhi run giọng thở dài. Đinh Nhị Cẩu như nhặt được viên ngọc trí bảo, liền đem viên thịt lồi đáng yêu kẹp ở hai đầu ngón tay trà sát văn về, âm hạch thoáng cái liền sung huyết, biến thành màu đỏ tím, a a. Hạ Oanh Nhi dùng sức lấy hai cánh tay nấu chặt, vào hai bên đùi chính mình, cặp chân uốn lượn thành mê người hình cung, đầu ngón chân giúp nhau kẹp cùng một chỗ quíu lại. Đinh Nhĩ Cầu ngón tay bên cạnh xoa lấy âm hạch cô, cả người để sát vào mặt của, nhẹ nhàng hỏi chỗ đó có thoải mái sướng không, hai đầu ngón tay tăng thêm lực đạo xoa bóp. Hạ Oanh Nhi thống khổ đứt quãng thở dốc trả lời không suy nghĩ, a sướng, người ta, sướng lắm, ngứa ngứa, mau, chấm em, a yêu. Đinh Nhĩ Cầu nham nhở nói tôi sẽ làm cho cô thật sướng, yên tâm đi. Dạng thêm đùi ra đi, Hạ Oanh Nhi không thở nổi nữa, tựa như run rẩy gật đầu, ừ, tỏ vẻ thuận theo, dùng hết một điểm khí lực còn sót lại, ôm chặt lấy hai bắp đùi của mình, dùng sức mở ra. Âm hạch sưng lớn vẫn rất co giãn, Đinh Nhĩ Cầu biết rõ thời cơ đã thành quen thuộc. Ngón tay nhẹ nhàng gảy phủ dọc trên khe thịt trơn ướt ọt, một tiếng vang lên khi ngón giữa nhét vào cái lỗ âm đạo có dịch nhờn chảy ở bên trong. Ui, ư, Hạ Oanh Nhi kịch liệt thẳng lưng, khoái cảm rất mãnh liệt nhanh như làm tê liệt thân thể mẫn cảm, hai cánh tay giờ cũng vô lực chụp lấy bắp đùi mình. Âm đạo bị ngón tay nhét vào rút ra lặp lại liên tục, khoái cắm dồn dập tràn ngập tâm trí, ngón tay Đinh Nhĩ Cầu từng tấc một chui vào trong âm đạo trơn nhớt, không ngừng dính nhờn bị nặn trào ra bên ngoài. A a a, Hạ Oanh Nhi vô ý thức rên rỉ, gan bàn chân đã bắt đầu như rút gân, móng tay dùng bấu chặt trên da thịt. Vốn là cái âm đạo chỉ mới có một lần được khai phá, trải qua một tháng không ai động vào, giờ đã co lại chật hẹp như âm đạo cô gái vẫn còn trinh. Ngón tay thô của Đinh Nhĩ Cầu đã nhanh thông chạm đến miệng tử cung rồi, còn đang không ngừng tiến vào, đau đớn cùng sướng khoái cùng lúc đã bắt đầu phát sinh ra. Hạ Oanh Nhi sắp không thể hô hấp được, thân thể căng thẳng đang toát ra mồ hôi lạnh, mà Đinh Nhĩ Cầu cảm giác ngón tay niêm mạc bị nhiều chất lỏng chặt chẽ quấn quanh bú hút. Âm đạo đang uốn éo co rút lại, ý thức Hạ Oanh Nhi nhanh muốn lâm vào hôn mê, bởi vì ngón tay thật sự quá vừa thô vừa to so với cái lỗ âm đạo nhỏ bé của cô. Bởi vậy khi mỗi lần hắn rút ngón tay ra bên ngoài, Hạ Oanh Nhi cảm giác trong âm đạo niêm mạc đều muốn cuộn đi theo ra. Sau một lúc ngón tay hắn liên tục ra vào trong âm đạo, không khí giống như đang bị bên ngoài hút ra, bên trong niêm mạc bắt đầu co rút mạnh như muốn đẩy ra, dọc rách dịch nhợn một mực chảy ra, xì xì. Hạ Oanh Nhi lúc này thật là đáng buồn luyến quính, chính là nước tiểu lại đang căng trong bàng quang, dẫn đến cô quá mót tiểu, mắc tiểu, mau sắp ra rồi, không, không được, nhanh nhịn không được. Hạ Oanh Nhi cố gắng nhẫn nại thầm nghĩ, nhưng là đang bị Đinh Nhĩ Cầu dùng ngón tay thô bạo đảo quanh bên trong âm đạo, cơn sướng khoái đã làm cho các cơ trong bàng quang giống như mất đi co giãn kềm chế. Hạ Oanh Nhi theo bản năng kẹp lại hai chân, cái mông cong lên, lỗ đít từng cơn nhíu nhíu lại, nước tiểu nóng bỏng cũng đã theo khe hở giạt rào phun trào ra. Đinh Nhĩ Cầu vội vàng gấp gáp nắm được khúc quanh bắp chân của cô, hắn hướng hai bên đùi đẩy ra, Hạ Oanh Nhi bất lực xấu hổ cúi đầu, vùi kín mặt trên thảm cỏ, nho nhỏ lỗ đái lớp thịt non ẩm ướt hồng hồng bên trên mở ra tiếp tục phun ra nước tiểu, có lẽ là âm đạo đã bị quá lớn kích thích, vốn là chỉ còn mấy giọt nước tiểu rơi ra thì hết, đột nhiên lỗ đái lại nhíu lại rồi mở ra xịt ra thêm một làn nước tiểu nữa. Hạ Oanh Nhi rối loạn chứa đựng nước mắt run giọng đối với Đinh Nhĩ Cầu nói, thả, thả tôi ra để tôi tự chỉnh mình. Đinh Nhĩ Cầu buông lỏng tay hắn, Hạ Oanh Nhi quả thật ngồi dậy, đem hai cái bắp đùi dương ra như con ếch xanh ngồi, Hạ Oanh Nhi không nhẫn nại được nữa rồi, tùy ý phóng thích nước tiểu nóng bỏng tí tách rơi vãi ra, Hạ Oanh Nhi đem mặt xoay qua chỗ khác, bắt buộc chính mình đôi chân bảo trì mở ra thế. Cô dặn thẳng đến giọt nước tiểu cuối cùng theo trong lỗ đái yểu ra mới thôi. Đinh Nhĩ Cầu nhìn chăm chăm vào Hạ Oanh Nhi diễn xuất dương vật sớm đã muốn xuất tinh từ trong quần ra. Đinh Nhĩ Cẩu vì nếm thức ăn tươi, hai tay đẩy cái mông Hạ Oanh Nhi lên cao, nằm ngửa dưới háng cô, vội vàng thè lưỡi ra liếm cái vị mặn mặn tanh tanh dính trượt khe thịt với mùi khía nồng nước tiểu. Hạ Oanh Nhi vừa tiểu xong, âm hộ vừa ướt vừa trơn, lại bị thè lưỡi ra liếm, cảm giác không nói ra được, tuyệt vời cơn sướng. A a trời ơi, Đinh Nhĩ Cẩu chứng kiến Hạ Oanh Nhi phản ứng ác liệt, liền tiến thêm một bước mút ở âm đạo, đầu lưỡi duỗi vào bên trong cô ấy quanh. Hạ Oanh Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại không ngừng thở, Đinh Nhĩ Cẩu cái này mới phát giác chính mình quá thô bạo. Thế là nhẹ nhàng đem cái miệng với nhiều dịch nhờn trên âm đạo ngập vào trong miệng, Đinh Nhĩ Cẩu dần dần nắm giữ đến khiêu khích toàn bộ thân thể Hạ Oanh Nhi. Hắn chậm rãi tăng lực dùng lưỡi hút liếm trên âm hộ cô, đào lấy cái khe âm hộ ướt sũng Hạ Oanh Nhi, lông mày vất vả nhăn lại đến, cô vẫn ngồi xổm dùng cái mông như đè lên khuôn mặt Đinh Nhĩ Cẩu. Hắn cùng Hạ Oanh Nhi hai người tâm tình càng lúc càng kích động. A a, Hạ Oanh Nhi hai cánh tay chống ngược sau đất, cả người đưa qua đưa lại ma sát mạnh trên khuôn mặt Đinh Nhĩ Cẩu, điên cuồng hưởng thụ khoái lạc âm tinh đã trào ra từ lúc nào. Hắn như bị ngộp kêu lên, dùng lực ôm sát cái eo nhỏ nhắn Hạ Oanh Nhi, đẩy cái âm hộ cao lên một khoảng và dùng hai ngón tay mãnh liệt đâm vào âm đạo của cô, bởi vì ngón tay đang mãnh liệt đào khoét khe thịt nho nhỏ sung huyết, trong huyệt dịch nhờn cùng âm khí từ giữa ngón tay không ngừng rơi vãi đi ra. Muốn đến nữa rồi, a, nhanh lên một chút, a, một cổ âm tinh từ cổ tử cung bị hút ra. Khoái cảm bành trướng mãnh liệt theo sâu trong tử cung bạo, thân thể tuyết trắng đột nhiên ngã ngửa cong về phía sau thành đường cong khêu gợi, cái âm hộ say động lòng người hởi lên nhấp nhô. Mông thịt Hạ Oanh Nhi bị đốt ngón tay Đinh Nhĩ Cẩu va chạm mạnh, phạch phạch rung động, cả người cô như bị điện giật rung động nảy lên từng cơn. Âm đạo cô co rút siết chặt lại hai đầu ngón tay Đinh Nhĩ Cẩu tham lam mút mạnh không chịu rời xa, hai người thân thể đều đổ đầy mồ hôi nước cô. Ra rồi, a a, Hạ Oanh Nhi thẹn thùng lại cực độ thỏa mãn kêu lên, cuồng loạn khoái cảm tàn phá lấy đại não Hạ Oanh Nhi, cô cảm thấy thân thể xương cốt như tiêu ma mất. Đinh Nhĩ Cẩu rút ngón tay ra, lại dùng môi lưỡi phảng phất cùng cái âm hộ hòa tan cùng một chỗ, bao nhiêu chất dính tanh với mùi ngây ngây âm khí tanh tưởi dâm dịch không ngừng tươm ra vào trong miệng của hắn. Đinh Nhĩ Cẩu đều nuốt hết xuống cổ, trải qua cơn cực khoái chết đi sống lại, Hạ Oanh Nhi ngồi phịch ở trên thảm cỏ, hai cái đùi mềm nhũn hướng hai bên mở ra, toàn thân bay bổng không biết thân thể ở chỗ nào. Đinh Nhĩ Cẩu nâng dậy thân thể hư thoát của cô, từ phía sau nhẹ nhàng đem cô ôm lấy, lồng ngực nóng ướt dán lên trên lưng của Hạ Oanh Nhi, trơn mềm da thịt xúc cảm đến từ thân thể mềm mại rung rung khiến cho Đinh Nhĩ Cẩu trái tim đập mạnh. Bất chợt Hạ Oanh Nhi như hồi tỉnh lại, cô thật sự là sợ, quát to một tiếng kéo dài. A a a, Đinh Nhĩ Cẩu không kịp đề phòng, giật mình tới mức buông lỏng tay, cô bé này thực là kêu quá to. Nhìn thấy Hạ Oanh Nhi tung người thoát thân ra khỏi hắn, chạy trối chết, Đinh Nhĩ Cẩu cũng không dám ở lâu, cúi người lượm cái quần lót mà Hạ Oanh Nhi còn vứt bỏ lại không kịp mang theo trên người, lập tức hướng về ủy ban thôn đi.